Ông ta nói một câu như thế này: Cogito ergo sum, hay là tiếng Anh mình kêu là I think, therefore I am. Tiếng Việt á gọi là gì? Tôi tư duy, như vậy tôi hiện hữu. Đó là một câu triết nổi tiếng. Tiếng tiếng Pháp là Je pense donc je suis. Tôi tư duy, như vậy tôi hiện hữu. Tức là ông ta muốn đặt vấn đề là con người á, có mặt hay không có mặt, sự sống là có hay là không có. Thì ông ta bắt đầu từ một mệnh đề là tôi tư duy, tức là tôi có biết suy nghĩ, như vậy là tôi có mặt. I think, therefore I am. Tôi suy nghĩ, cho nên tôi có mặt. Thì đó là một cái gì? Một luận đề triết học, hay nói khác hơn, đó là một sự lý luận mà thôi. Còn ngược lại, đời sống mà gọi là tư duy hay là chánh tư duy trong nhà Phật, nó không phải là một lý luận, mà nó phải đi qua ba ba cái lĩnh vực căn bản mới có được gọi chánh tư duy. Đó là gì? Là văn, tư và tu. Nếu chúng ta văn thôi và chúng ta tư và dừng lại ở đó thì mình chưa tu á, thì cái tư duy của mình nó có thể trở thành tà tư duy, chứ nó không nhất thiết là chánh tư duy đâu. Phải nghe, phải suy gẫm, rồi phải thực tập thì rốt cuộc mới có được gọi là cái gọi là chánh kiến và chánh tư duy. Thì nó chúng ta thấy như vậy á, nó rất là khó khăn. Nó rất là khó khăn chứ nó không không đơn giản như thế nào. Cho nên xin nhắc lại, chánh tư duy trong nhà Phật không phải là một lý luận nói theo nghĩa là mình, người thế gian người ta nói là hơn nhau hơn cái đầu, có nghĩa là mày biết tính toán, mày biết làm ăn thì mày sẽ hơn hơn thiên hạ. Nhưng mà đối với Phật giáo, chánh tư duy không phải là cái đầu, mà chánh tư duy đó là một đời sống kinh nghiệm thực thực thụ, hay là đời sống nội tâm thực thụ. Ở đây Aristotle ông ta có nói một cái câu như thế này: nếu mà khi người thanh niên hay thanh nữ, người thanh niên mà lớn lên đó, khi mà lấy vợ đó, cái này cũng là ông nói mà tôi tưởng tượng ra thôi em nghe. Nếu á, mà mình lấy trúng một người đàn bà làm vợ, mà lấy đúng người đó, thì cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc. Còn nếu mà lấy sai người, gọi là pick up a wrong của mình á, thì mình sẽ trở thành gì? Thành một triết gia. Chứ không phải là khổ đau, sẽ trở thành một triết gia. Lúc đó anh trở thành một nhà triết học rồi. À, nghĩa là anh hiểu được cái nỗi khổ của cái một cuộc đời như thế nào. Thì cái này tôi chưa có mà tôi cũng tưởng tượng thôi à. Nhưng mà đây câu này của Aristotle nói, và điều đó tôi muốn chứng minh một điều, đấy chính là gì? Đấy chính là tư duy trong Phật giáo, tức là kinh nghiệm thực thụ của một con người, chứ không phải là dùng lý lẽ tính toán so đo của cuộc đời, mà là cái kinh nghiệm thực thụ. Và cái kinh nghiệm đó nếu được dựa trên tinh thần vô ngã thì gọi là chánh tư duy. Còn nếu nó dựa thêm cái kiểu mà hữu ngã thì cái đó là tà tư duy. Xin nói rõ, tất cả những tư duy nào, suy nghĩ nào mà dựa trên cái nền tảng của cái tôi, cái của tôi và cái tự ngã của tôi thì cái đó là tà tư duy. Cho nên có người tin Phật á mà lại sanh phiền não. Ví dụ như bây giờ mình đang tin Phật, đây là ông Phật, này là ông Phật của tôi, rồi một người nào đó Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo, người ta vô người ta chửi Phật, nói ông chửi Phật coi như là ông đụng chạm tới niềm tin của tôi, thế là hai người đánh đánh nhau. Thì rốt cuộc mình thấy mình tin Phật, cái lòng tin Phật không những đưa đến an lạc mà đưa đến khổ đau. Thì là bởi vì sao? Lòng tin đó dựa vào đâu? Dựa vào cái tôi và cái của tôi. Cho nên sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Thì cái đó là cái tà tư duy, cái đó là cái phiền não. Cho nên chính vì thế chúng ta phải học một số các danh từ thuộc về danh từ Phật học đó, tức là tư duy, chánh tư duy. Nó khác hẳn với cái gì? Nó khác hẳn với vọng tưởng. Chánh tư duy khác với vọng tưởng, khác với phiền não, khác với tạp niệm. Chánh tư duy khác với vọng tưởng, khác với phiền não và khác với tạp niệm. Ví dụ bây giờ các anh chị ngồi mình buồn bã, rồi mình nhớ tới chuyện quá khứ. Ví dụ như ông Mặc Nghiêm bây giờ ông ngồi ông nhớ tới hồi xưa là ông bắn pháo mà. Ai mà ông tự ý là ông xách pháo là ông bắn. Ví dụ như vậy. Hoặc là ông nhớ những cái chuyện vui, chuyện buồn. Thì cái đó thuộc về tà tư duy, chứ không phải là chánh tư duy đâu. Xin nói rõ như vậy. Chúng ta nếu ngồi là sống hồi tưởng là cái quá khứ của mình, rồi mình nhớ người này, mình thương người kia, thì cái đó thuộc xếp loại là tà tư duy, chứ không phải là chánh tư duy. Chánh tư duy nó phải đặt trên nền tảng của vô ngã, đặt trên nền tảng của ly tham, ly sân, ly si, và hướng đến niết bàn. Xin đại chúng phải nhớ chữ, nhớ là gọi là cái tâm mà hướng đến niết bàn đó, tức hướng đến từ bi hỷ xả, thì cái đó mới gọi là chánh tư duy. Nó đơn giản là vậy thôi. Còn nếu như bây giờ các anh chị ngồi ở đây, mình nhớ tới một nạn thân nhân của mình chết trên biển cả, bắt đầu mình khởi tâm từ bi, mình cầu nguyện, thì cái đó không gọi là tà tư duy, mà cái đó là tâm từ bi. Cái đó là cái tâm mà mình hồi tưởng đến những người đã mất và mình cầu nguyện cho họ, thì cái đó là tâm từ bi, chứ không thể gọi cái đó là tà tư duy. Cho nên nó khác, cái chánh tư duy nó khác với vọng tưởng là vậy. Vọng tưởng là anh ngồi anh tưởng tượng lung tung hết, anh suy nghĩ lung tung hết, thì cái đó là vọng tưởng, gọi là suy nghĩ mà không có mục đích, mà cũng đi tới đâu, ngồi tưởng tượng ra. Ví dụ mình nghe ai nói gì đó mà mình nghe cái gì sao giống nói tôi quá, nói bóng nói gió tôi quá vậy nè. Bắt đầu mình ngồi mình tưởng ra rồi bắt đầu mình buồn, mình hờn, mình giận, mình làm đủ kiểu hết. Đó là tưởng hết, tức là vọng tưởng. Cái thứ hai là phiền não. Phiền não bao gồm cả tham sân si. Hay kỳ trước chúng ta học về duy thức rồi đó, thì về tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ và tà kiến. Đó là 10 loại phiền não căn bản, cộng thêm các loại phẫn hận phú não tặc sang cuốn xiêm hại kim kiêu vô tàm vô quý trậu cử hung trần thất tiếng giải đại thất niệm tán loạn bất chánh tri. Những cái điều đó kỳ trước chúng ta đã học rồi. Phiền não, tạp niệm là nghĩ ngợi không có mục đích, nghĩ tán loạn gọi là tạp niệm. Thì chánh tư duy không phải là ba điều này. Nhưng mà bây giờ chánh tư duy phải dựa trên một nền tảng là vô ngã. Vô ngã, nhưng cái vô ngã đó phải chân thật. Tôi đưa ra một cái ví dụ như thế này. Và ví dụ này là một ví dụ thực tế. Tôi có một người đệ tử. Sau khi mà ly dị rồi đó, thì cô ta mới đi đến chùa. Hai vợ chồng ly dị rồi, cô ta mới bắt đầu đi tu. Thì đi chùa rồi thì dắt theo đứa con. Thì khi tới chùa người ta thấy dắt con đi, thì bao giờ người ta cũng hỏi tới ông xã hết đó. Khổ vậy đó. Mà cô ta thì không muốn nhớ tới ông xã, bởi vì thực tế hai là người đã ly dị nhau rồi, không muốn nhắc tới tên nhau nữa. Cho nên cổ vô cổ mới hỏi, nói bà thầy hỏi tôi đó, bây giờ con muốn, không muốn người ta hỏi con hoài, mà con mỗi lần hỏi tới con nhớ tới tên ổng là cả một cái rừng phiền não nó khởi lên, chứ không phải là một cái chuyện buồn nữa, mà một rừng phiền não nó khởi lên trong con người con. Cho nên bây giờ con dùng phương pháp chánh ngữ kiểu này được không? Hỏi chánh ngữ làm sao? Ai hỏi ông xã con đâu, con nói ông xã con chết rồi. Nói vậy cho nó khỏe cho rồi. Bởi vì khi nói chết thì người ta không hỏi nữa. Còn nói cái gì người ta cũng hỏi tới. Và đúng là mình cũng ưng hỏi thiệt. Hỏi cái này cái kia. Thì tôi nói không được. Con trả lời vậy không được. Dĩ nhiên là vì phần con thì con khỏe rồi đó. Con nói ổng chết thì con khỏe rồi đó. Nhưng mà nếu mà ông nghe được thì con chết với ông. Nó lại khổ thêm nữa. Cái đó thuộc về ác gì? Ác khẩu à, cái khẩu nghiệp á. Cho nên đổi lại đi. Tốt hết là con phải nói thật, tôi với ông nhà tôi ly dị rồi, xin các vị đừng hỏi nữa. Thì chừng đó là mọi chuyện tốt đẹp thôi. Còn không thì mình nói buồn lắm chị ơi, em với ổng không có còn sống chung với nhau nữa thôi, thì người ta bớt hỏi. Chứ còn mình trả lời gọi, cho nên là vô ngã đó, vô ngã phải là một cái sự vô ngã chân thật, chứ không phải vô ngã cái kiểu mà nói cho qua chuyện, hay là mình tạm thời mình bỏ nó qua một bên. Thì cái kiểu như có người hỏi tôi chứ, bạch thầy con nghèo thiệt á, nhưng mà con muốn trúng số. Hỏi trúng số để làm gì? Con muốn trúng số để con đi bố thí. Thì trong câu hỏi này nó có một cái question, nó có một cái câu hỏi thầm kín bên trong. Mình có thực sự mong muốn là mình có tiền để đi bố thí, hay là mình đang mong muốn để được có tiền? Còn cái chuyện mà có tiền để đi bố thí chẳng qua là để trang điểm bên ngoài mà thôi. Thì đó là một vấn đề mà chúng ta phải thận trọng với cái tinh thần nói là vô ngã, phải là vô ngã chân thật. Cho nên để có được chánh tư duy thì chúng ta sẽ bắt đầu tu tập bằng phương pháp chánh tư duy. Và tu tập theo phương pháp chánh tư duy là gì? Đó là đặt nghi vấn, đi tìm về cái nguồn gốc, giống như là thiện căn và bất thiện căn. Cái mà kỳ nãy chúng tôi ở nói ở trong trong cái chánh kiến cũng một phương pháp tu tập thôi. Tức là thay vì á, mình nói lung tung, nhưng mình suy nghĩ lung tung, thì bây giờ mình đi suy nghĩ thẳng vào cái gốc rễ của khổ đau, gốc rễ của hạnh phúc, hay gọi là thiện căn và bất thiện. Bất thiện căn, căn là gốc á. Nhưng mà giữa tư duy và thực chứng, tư duy và thực chứng nó có một cái giới hạn. Tư duy và thực chứng, thưa đại chúng, tư duy tức là suy nghĩ như tôi đã trình bày, nhưng mà thực chứng là một vấn đề khác của tư duy. Ví dụ cái mình suy nghĩ là một chuyện, nhưng mà thực tế là một chuyện khác. Tôi đưa ra một ví dụ. Ví dụ như là bây giờ trời nóng ha? Bây giờ trời nóng nảy ha, thì có ai đã đem tới cho mình trái chanh, rồi mình cắt cái chanh ra, rồi mình lấy cái chanh đó mình chấm vô muối ớt muối tiêu thì mình thích, mình bỏ bỏ vô miệng mình, cái rồi mình nuốt. Thì lúc mà cái hương vị chua và cái lưỡi của mình á, nói thì ai cũng nuốt nước miếng mà. Nhưng mà không sao. Cái vị chua vừa trong cái lưỡi của mình á, cái đó gọi là direct experience, tức là cái thực chứng. Và không thể ngôn ngữ nào, không có cái ngôn ngữ nào có thể diễn tả được nó chua như thế nào và chua ra làm sao. Cái đó mình không thể diễn tả được. Cho nên cái tư duy và thực chứng là hai cái khác nhau. Bây giờ mình nói một ví dụ khác, ví dụ như trong tình yêu thôi, các anh chị có yêu đương, các anh chị biết làm sao mà các anh chị diễn tả được, hay là các anh chị thương cha thương mẹ mình như thế nào, làm sao mà diễn tả được. Trong tình yêu của con người, trong tâm từ bi của con người, trong tâm đại bi của con người, nó là những cái gì đó không thể diễn tả được. Nhưng mà tư duy thì nó gắn liền với ngôn ngữ, cho nên á, nó có cái giới hạn của đó. Chính vì thế mà người tu để có được chánh tư duy có nghĩa là phải đi đến cái thứ hai nữa, là phải vượt ra ngoài cái giới hạn của ngôn từ. Bởi vì người sống tư duy á, thường sống với ảo ảnh. Hồi nãy tôi có nói cái chỗ mà đại chúng thấy là sao? Trong trí tưởng tượng á, thì tầm hướng đến một hình ảnh. Xin nhớ rõ hồi nãy tôi có nói. Trong trí tưởng tượng thì tầm hướng đến một hình ảnh. Trong khái niệm thì tầm là tư duy đó, hướng đến một ý niệm. Trong biểu tượng tầm hướng đến một khái niệm. Trong quyết định Tầm hướng đến một lời xác nhận. Trong lý luận, tầm đưa ra một sự suy diễn. Trong hoài nghi, tầm là yếu tố bất định. Thì ở đây, người sống với tư duy, bởi vì bản chất của tư duy là nó hướng đến một ý niệm hay là một cái hình ảnh. Cho nên người sống với tư duy thì là những người thường sống với cái ảo ảnh. Cái khó khăn là chỗ đó. Cho nên ông Phạm Thiên Thư ông có một cái câu thơ mà tôi rất thích. Đó là gì? Hỏi con vạc đậu bờ kinh, cớ sao lần đận bóng hình không hư. Hỏi con vạc đậu bờ kinh, tức con vạc nó đứng bên bờ kinh của bờ nước á, nó nhìn xuống một cái ảo ảnh, nó thấy cái bóng, nó cứ tưởng đó là cái gì, nó không ngộ được. Hỏi con vạc đậu bờ kinh, cớ sao lận đận bóng hình không hư. Cái đó là một cái ảo ảnh. Cái bóng soi dưới mặt nước là một ảo ảnh. Cho nên anh chị mà sống với tư duy mà không dựa trên nền tảng của vô ngã, thì từ tư duy các anh chị sẽ sống thuần với ảo tưởng không à? Và thế thì bây giờ cái mà nói là hạnh phúc cũng là hạnh phúc ảo tưởng. Và kể cả cái khổ đau đó, nó cũng nằm trong thế giới của ảo tưởng. Cái này gọi là trong kinh Bát Nhã gọi là điên đảo tâm, điên đảo tình và điên gì? Điên đảo tưởng. Điên đảo tâm, điên đảo tình và điên đảo tưởng. Chữ tưởng trong chữ Hán nó viết như thế này. Chữ tưởng trong chữ Hán viết như thế này. Tức là ở trên nó là chữ tướng. Đây là chữ tướng này. Còn ở dưới đây là chữ gì? Chữ tâm. Cho nên là cái tướng của tâm. Tướng của tâm. Cái tướng của tâm, hai cái nó kết hợp với nhau thì gọi là tưởng thêm. Chữ thêm này. Chữ tưởng đó. Tướng của tâm, hai cái kết hợp gọi là tưởng. Thì người sống với tư duy là người sống với niệm tưởng. Và cái niệm tưởng đó không gì khác hơn chính là thế giới của ảo ảnh và vọng tưởng. Bởi vậy, nếu các vị càng bám víu vào một ý niệm tự ngã nhỏ nhoi chừng nào, thì chúng ta càng rơi vào ảo tưởng. Đây là một điều hết sức thận trọng khi tu tập về chánh tư duy. Đây là điều hết sức thận trọng khi tu tập về chánh tư duy.